Cho nên tôi khuyên các bạn nên học chỉ nhận trước hết. Thì một chữ một nuôi giữa được chỉ nhận thì tâm các bạn sẽ bừng sáng ra và đi trong cái nguyên lý như tôi đã nói. Nhất ly thông vạn ly minh. Bạn đọc được một chữ nhẫn là rồi. Việc làm gì cũng trôi chảy, khó khăn nào cũng có thể qua. Người đi chánh nghĩa, ở trong bưng bờ, nguy hiểm. Nhưng mà vì lý do gì người phải hy sinh? Vì chính nghĩa là vì nguyên ý của Thượng Đế. Đó, hòa tan trong khổ mới cảm thấy không khổ và đem lại niềm tin và một nguồn hạnh phúc cho những người kế hậu. Đó cũng hiển thánh. Còn người tu của chúng ta là đời đạo sống tu, đời không khác gì trong rừng sâu bể cả. Chúng ta phải chấp nhận bất cứ phong ba bão táp nào đến với chúng ta cũng có thể hòa tan, kể nó cũng từ động đi giữ tỉnh để giải tỏa tất cả những cái động cảnh. Thì luôn luôn chúng ta là người ảnh hưởng và giải tỏa. Đời thì đâu còn đời, lúc nào cũng giữ đạo. Nhưng mà mắt phàm được chia ra, đời đạo sống đâu. Nhưng mà tâm thức không có thể đời, chỗ nào cũng là đạo. Người thế gian có sự quân bình mới có đi đứng. Người thế gian có sự quân bình mới có sự sống. Thì đạo cũng vậy, có thức nhẹ nhàng cũng là quân bình hướng thượng thì mới tiến hóa về nguồn cội đất. Cho nên chấp nhận là đúng lắm. Học nhẫn nhục mới khôi phục tất cả những gì chúng ta đã và đang mất.
Nhất lý thông vạn lý minh. Một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi. Nó cũng nằm trong cái nhất lý. Rồi vạn lý cũng muôn hình vạn trạng cũng có biên nhiên thôi. Nếu bạn khai thông được cái tiểu thiên địa này thì tất cả các loại thực quả hiểu hết nhất lý thông vạn lý minh.
Rồi bây giờ mới nói sơ sơ đó là mở cái thông minh. Nhất lý thông vạn lý minh. Các bạn đang học một cái khóa rồi, các bạn hiểu tất cả kinh tế cái gì các bạn hiểu hết. Cho nên nhất lý thông vạn lý minh ở chỗ đó, ráng tu để hiểu. Hồi trước mình học bao nhiêu công chuyện đó, bây giờ mình tu mình để hiểu bao nhiêu công chuyện hay hơn. Và thấy nó sống động hơn. Cho nên cái nghề chuyên môn các bạn sẽ giỏi lắm. Không có tầm thường đâu, siêu mà, đâu có tầm thường.
Đáng kêu là sống trên chân lý, đi đứng đầu chân lý là vì sao? Là vì mình thấy nó rõ rành mạch như ban ngày.
Có gì đâu phải lo.
Nó như vậy thôi.
Có gì đâu phải lo. Con ma tại sao nó sống khổ? Tại nó muốn khổ. Thấy chưa? Nó tạo cái khổ cho nó. Thấy không? Rồi bây giờ nó muốn sướng được không? Nó sửa cái khổ thành cái sướng được. Tại nó không chịu sửa. Có cái gì đâu. Hả? Tại nó không chịu sửa mà thôi. Thì cái luật công bằng để sẵn cho nó hết. Nó không chịu sửa thì nó bị kẹt. Nó sửa nó không có kẹt. Cho nên chúng ta tu, ta hiểu được cái lý đó, chúng ta vui lắm. Không có cái gì kêu bằng kẹt. Không có gì kêu bằng thắc mắc. Cái luật định tự nhiên hẳn có như vậy rồi. Ảnh hưởng không hưởng là thôi. Không ai bắt buộc.
Sao? Trước khi ra là mình thắc mắc tại làm sao lại có nhiều chân lý dữ vậy? Chân lý là chỉ có một thôi, có nhiều. Nhưng mà mình tại mình ở từng cái khía cạnh của cái đó. Chỉ khi mình hiểu cái bao trùm được cái nào nó cũng ở trong, cái nào nó ở ngoài hết. Thành mình thấy cái nào nó cũng có cái lý, cũng là chân lý hết.
Khi mà anh muốn biết chân lý, ai nói gì, anh phải trở về cái hào quang không động rồi anh xét đó cũng là chân lý. Anh thấy không? Tôi đã nói rằng cái ly này nó ở trong cái chỗ tối tâm ra sáng suốt rõ ràng. Anh thấy học cát, anh thấy đâu có phát quang như vậy. Nhưng mà sau ngày điêu luyện rồi nó thành cái ly. Anh thấy không? Rồi phải tu là phải luyện chứ. Còn tôi cái miệng tôi nói tôi tu mà. nhưng mà tôi không luyện. Tu mà thiên tu, thấy chưa? Tu là phải luyện. Chứ có miệng tôi nói tu mà tôi không luyện, tôi không có luyện tánh, tôi không luyện rèn, tôi để cho nó tối tâm hoài, nó thiếu sáng suốt. Tôi phải luyện. Cái vật kim khí mà nó có sự sáng suốt khỏi, chứ con người của mình linh động như vậy mà tại sao không tạo được cái hào quang sáng suốt cho mình? Thế từ cái dĩa này là miếng đất chứ không có gì đâu. Đất nhưng mà giờ nó làm nó thấy không, nó cũng có sự sáng suốt của nó. Nó rất tự hào và hãnh diện, thấy không?
Nhất lý thông vạn lý minh, mình sửa được mình là siêu hạ sẽ tiến. Mình thông thì họ cũng mới dương chuyện đó, mình nói từ đó tôi là làm được như vậy, tôi là làm được như vậy, được không? Thì cái ảnh hưởng mình cho họ học thì tiến chung chứ. Mà mình không chịu sửa mình không chịu trị bệnh như mình, làm sao mình trị bệnh người khác được? Cái bệnh này là cái tâm bệnh. Tâm bệnh khủng điên nghiệp bậy, như đó là tâm bệnh. Nhìn sửa đi. Đừng nghĩ sai cho một người nào. Nhưng mà nghĩ sự sai lầm của mình và quét sự sai lầm ra ngoài. Mới là biết được trở về với chính mình. Không nên nghĩ sai cho người khác. Không có người khác, không bao giờ mình tiếc. Mình đang mang ơn người ta, cái áo đang mặc, chân cơm đang ăn, cái chỗ đang ngồi, ai kiến trúc cho mình, ai xây dựng cho mình. Mình đang mang ơn, mà mình lại không biết ơn. Mình tự nghĩ ta đây là hư hết. Thấy trong căn nhà là cái gì đã giúp mình. Thì mình mới mở rộng cái thức hoạt động, thương yêu, xây dựng, quý báu. Cộng rác mình không bỏ. Đó, thì khổ thiệt khổ mình cũng qua. Còn mình khinh thị cộng rác mà thích cái ly thì mình hư được. Cộng rác biết sử dụng. Khoa học chứng minh cho ta thấy đó. Rác lên làm phân. Thì chúng ta ăn ăn cái gì có phân mọc lên cây trái đó là chúng ta ăn phân mà lớn lên. Có phải rác rút rút rác lên không? Không nhờ rác lên làm sao có cơ tiến hóa. Đừng có vì thế mà thôi bỏ.
Dạ thưa ông Tám, còn thêm điểm nữa là con nghe ông Tám nói mình tu một thời gian nhất lý thông dạng lý minh. Mình tu mà mình cứ thắc mắc hoài, có thắc mới có mắc. Con thì con rất là khổ tâm ở cái chỗ là con lúc nào cũng có câu hỏi. Như vậy có lẽ là có thể là con đã sai cái gì đó trong lúc hành pháp hay không?
Con hành trọn lành đứng đắn, con không có câu gì hỏi hết. Cái pháp luân thường chuyển là nó giải hết và nó sẽ trả lời hết. Con hành đúng thì không có bao giờ con bị cái gì hết. Mà con hướng ngoại là con phải thắc mắc. Khi con thắc mắc là con mới xác nhận rằng con đã hướng ngoại một việc gì rồi. Con mới bị thắc mắc. Còn con hướng nội không bao giờ con bị thắc mắc. Con hướng nội và hướng thượng không bao giờ bị thắc mắc.
Còn nếu vì lý do tụi con vì sinh sống, làm ăn hay là hoàn cảnh gia đình mà nó phải hướng ngoại, nó thành ra thắc mắc, thì lúc mà tụi con có cái tư tưởng thắc mắc đó, ông Tám có nhận được để mà ông Tám ghi trong một bé tám để trả lời trong đó hay không?
Con không có thì giờ đọc cho rõ, con đọc rõ một bé tám thì ông Tám đã trả lời nhiều chuyện cho con trong một bé tám.